Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2022, thứ hai trong tuần 12, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một cô gái trẻ mới chuyển đến ở trong một xóm nghèo. Cô phát hiện hàng xóm của mình là một phụ nữ nghèo, quá chồng và có hai đứa con nhỏ. Một buổi tối, cả xóm bỗng bị cúp điện nên cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, nghe có tiếng gõ cửa, cô gái trẻ mở cửa để nhìn và nhận ra đó là đứa bé con nhà hàng xóm. Đứa bé khe khẽ hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến để đốt không?" Cô gái trẻ nghĩ, nhà nó nghèo đến nỗi nến cũng không có mà dùng. Mình mà cho nó một lần, mai mốt nó lại sang xin lần nữa cho mà xem. Thế là cô gái sẵn giọng trả lời: "Không có." Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo tươi cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có nến." Nói xong, nó chìa ra hai cây nến và nói: "Mẹ cháu nghĩ cô mới chuyển đến, chắc là không có gì để đốt, nên mới bảo cháu mang nến sang cho cô." Bấy giờ cô gái mới chưng hửng xấu hổ vì đã vội nghĩ xấu cho người khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay thứ hai tuần 12 mùa thường niên, trình thuật tin mừng đưa chúng ta trở về với các bài giảng trên núi nằm trong ba chương: chương 5, chương 6 và chương 7, tin mừng theo Thánh Matthew. Tất cả các bài tin mừng trong ba chương này đều là những giáo huấn rất quan trọng mà Đức Giêsu đã long trọng công bố trên núi. Chương 7 được bắt đầu bằng chủ đề "Đừng xét đoán người khác". Chủ đề này nhấn mạnh về lời nói nhiều hơn hành động. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Ngay câu mở đầu, Thánh Matthew đã nêu bật nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta bị xét đoán là do chúng ta đã xét đoán. Chúng ta dễ nói lên ý kiến, nhận định chủ quan về người khác, nhất là khi chúng ta có ảo tưởng, cho rằng mình có điều kiện hơn người khác, có khả năng hơn người khác, có quyền hơn người khác, là chúng ta dễ dàng phê phán người khác. Đôi khi có người cho rằng đó là vì tinh thần bác ái, muốn người khác nên tốt, nhưng sợ không dám nói thẳng về nhận xét của mình, mà sẵn sàng rêu rao cho mọi người biết về những sai lầm, khiếm khuyết của người khác. Đức Giêsu nhấn mạnh, vì anh em xét đoán thế nào thì cũng bị xét đoán như vậy. Đong đấu nào sẽ được đong bằng đấu ấy. Người khẳng định về cách đối xử của chúng ta với anh em đồng loại sẽ được trả lời trong ngày sau hết, và có khi lại xảy ra ngay tại đời này. Vì sự đạo đức nửa vời của chúng ta mà chúng ta tự lên mặt dạy dỗ người khác. Đây là thái độ tự mãn, tự cao, tự đại, đối nghịch với nhân đức hiền lành, khiêm nhường và nhịn nhục. Đức Giêsu không cấm nhận định phải trái về người khác, nhưng dạy phải khiêm tốn và thận trọng, vì chỉ có Chúa mới đánh giá thật và đúng. Không phải ai trong chúng ta cũng khách quan khi nhận định về người khác. Trái lại, chúng ta sẽ có cái nhìn theo ý riêng. Hơn nữa, nhân vô thập toàn, không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Mỗi người đều có những giới hạn, vì thế, chúng ta đừng xét đoán người khác. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán, bởi người là đấng toàn thiện, toàn mỹ. Đức Giê-xu muốn chúng ta vượt lên cách hành xử nhân bản không xét đoán người khác, mà còn phải làm những điều tốt đẹp và cầu nguyện cho họ. Thường thì chúng ta dễ nhìn thấy những điều tiêu cực hơn là điều tích cực, nên dễ dàng lên án người khác. Đức Giê-xu cho chúng ta một cách hành xử đầy yêu thương, đó là tự nhìn nhận bản thân mình trước khi xét đoán người khác. Mỗi người hãy xét mình với biết bao tham vọng và yếu đuối, những nhỏ nhen, ích kỷ, để chúng ta biết sống quảng đại hơn. Trước khi muốn lấy cái rác trong mắt người khác, hãy khiêm tốn lấy cái xà trong mắt mình. Tâm hồn chúng ta còn nhiều góc tối, còn nhiều thiếu sót, nên phải cậy nhờ ơn Chúa soi sáng. Xin cho lời cầu nguyện của Thánh Augustino, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, cũng là lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Biết Chúa để thấy lòng quảng đại yêu thương vô bờ của Chúa. Biết mình để ý thức về sự yếu đuối, bất toàn của mình. Nhờ đó chúng ta sẽ dễ dàng rộng lượng với người khác, như Chúa đã đối xử rộng lượng với chúng ta. Amen.
Dân mới yêu thương luật Chúa muôn đời, cho con một lời dấu yêu. Con ơi, hãy yêu mến nhau theo gương Thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến dâng mình. Dấu yêu liều cả tấm thân, tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều tâm mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy. Cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính hương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây, đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi, gần đại chi nữa, nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con, mà Thầy rửa chân từng người chúng con. Con ơi, Thầy tìm yêu mến, con ghi tận đây tâm. Người dám quên luôn luôn tình yêu quý hơn. Con ơi, là ba nhân đức, con luôn xin giữ đến ngày. Nhưng nay thật cao quý thay, là nhân đức yêu đoàn con hãy theo.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhà đào tạo linh mục tại Milano. Hôm 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các nhà đào tạo linh mục tại Milano và ngài kêu gọi các vị hãy giúp cho các chủng sinh thành những linh mục tương lai chuyên về tình nhân loại, chứ không phải là chuyên gia về một thứ thần học sách vở miệt mài trong những cuộc tranh biện học thuật lý thuyết. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài huấn dụ dài trao cho các nhà đào tạo và đại chủng viện giáo phận Milano Bắc Ý nhân dịp kỷ niệm 150 năm tạp chí thần học La Scuola Cattolica, trường công giáo, do chính đại chủng viện xuất bản. Milano là tổng giáo phận lớn nhất Âu Châu với 5 triệu tín hữu công giáo. Đức Thánh Cha đề cao 3 đường hướng, trước hết là vun trồng một nền thần học với ngôn ngữ luôn sinh động, làm sao để có thể diễn đạt một cách dễ hiểu, nòng cốt đạo lý, giải thích đức tin, trình bày bằng những lời mới mẻ. Ngài nhận xét rằng, nhiều khi các bài giảng của huấn giáo chúng ta nghe, phần lớn là những bài ngôn lý dạy đời, không có đủ tính thần học, nghĩa là ít khả năng nói với chúng ta về Thiên Chúa và trả lời cho những câu hỏi về ý nghĩa đi kèm cuộc sống của dân chúng và nhiều khi không có can đảm diễn tả một cách cởi mở. Rồi Đức Thánh Cha cổ võ thực hiện một nền thần học có khả năng huấn luyện những người chuyên về tình người và sự gần gũi, và ngài khẳng định rằng sự canh tâm và tương lai của các ơn gọi chỉ có thể nếu có những linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân được huấn luyện kỹ lưỡng, và sự huấn luyện là một tiến trình đòi rất nhiều sự ngoan ngoãn và tín thác, vì mỗi người là một mầu nhiệm vô biên và mang theo mình lịch sử riêng về gia đình, bản thân, nhân bản và tâm linh. Tin Sevilla, Tây Ban Nha. Gia đình dòng Nam Minh có thêm 27 chân quốc tử đạo. Hôm thứ Bảy, 18 tháng 6 vừa qua, gia đình dòng Nam Minh có thêm 27 chân quốc tử đạo trong thời Ngộ Chiến 1936-1939 tại Tây Ban Nha. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 18 tháng 6, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Hoàng Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tôn phong 27 tôi tớ Chúa tử đạo lên bậc trần phước, gồm 25 linh mục, tu sinh, tập sinh và trợ sĩ tại thành phố Almagro và Almeria, một giáo dân Nam Minh, một ký giả nổi tiếng là Fructuoso Perez Marquez, chủ nhiệm báo Công giáo La Independencia, độc lập, tử đạo năm 52 tuổi, cũng tại Almeria. Sau cùng là một nữ tu Nam Minh tại thành Huesca. Chị là chân quốc nữ tu Đa Minh thứ hai người Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Hồng Thánh ban hành sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của các vị tôi tớ Chúa này hồi tháng 12 năm ngoái, và lễ tôn phong Trần Phước dự kiến hồi năm ngoái nhưng bị hoãn lại vì đại dịch. Đứng đầu danh sách các linh mục Đa Minh tử đạo là Angel Marina Alvarez, 46 tuổi, bề trên tu viện tại Almagro. Cha từng làm thừa sai tại Venezuela, Cuba và Tenerife, làm bề trên và cha sở. Hài cốt của cha còn được tôn kính tại nhà thờ Thánh Thomas Aquino ở thành phố Sevilla. Đặc biệt, nữ tu duy nhất trong 27 chân quốc tử đạo là chị Isabel Sanchez Romero, 76 tuổi. Chị sinh năm 1860 tại miền quê ở Huesca, Andalusia. Năm 17 tuổi, chị gia nhập nữ tu viện Đa Minh tại thành này. Chị Isabel trung thành với ơn gọi, vâng phục và luôn sẵn sàng làm những công việc khiêm hạ nhất. Chị bị một thứ bệnh hiếm, khiến chị bị những vết thương toàn thân, nhưng không ai nghe chị than thở. Năm 1936, nội chiến bùng nổ ở Tây Ban Nha, và chẳng bao lâu sau bắt đầu cuộc bách hại các tín hữu kỳ tổ. Ngày 15 tháng 2 năm 1937, chị Isabel bị bắt. Trong tù, chị bị các dân quân Cộng hòa lăng mạ và ngược đãi, bất chấp tuổi già của chị. Họ muốn buộc chị phải nói phạt thượng, nhưng chị chỉ trả lời bằng cách cầu nguyện. chị bị thương và chảy máu nhiều nơi. Hôm sau, 16 tháng 2, chị Isabel phải leo lên xe vận tải ở các tù nhân khác để tới Nghĩa Trang, nơi họ sẽ bị hành quyết. Chị không đứng dậy được nên đám dân quân khiêng chị và ném lên xe như một đồ vật. Đến Nghĩa Trang, đám dân quân bắn vào các tù nhân từng người một trong khi chờ đợi đến phiên mình. Chị Isabel đã chứng kiến người cháu ruột Florencio bị hành quyết. Đến lượt, chị tiếp tục từ chối không nói phạm thượng xúc phạm đến Chúa và cầu nguyện cho đến cùng. Chị bị hành quyết một cách dã man. Bọn dân quân đặt đầu chị trên một tảng đá và dùng đá đập nát đầu chị. Hôm đó là ngày 16 tháng 2 năm 1937. Tin Genève, Thụy Sĩ. Tân Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết. Hôm 17 tháng 6 vừa qua, giáo sư tiến sĩ Jerry Binley đã được bầu làm tân Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ. Giáo sư Jerry Binley, năm nay 57 tuổi, người Nam Phi gốc Ấn Độ, thuộc giáo hội trưởng lão hiệp nhất tại Nam Phi và hiện là khoa trưởng thần học và tôn giáo tại Đại học Pretoria, thủ đô Nam Phi. Giáo sư sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 1 tháng Giêng năm tới 2022. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô được thành lập năm 1948 tại Hòa Lan, hiện có trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ và quy tụ khoảng 400 giáo hội gồm chính thống, tin lành và anh giáo với gần 500 triệu tín hữu trên thế giới. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, nhưng có sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bên. Giáo sư Pinley là vị tổng thư ký thứ 8 của Hội đồng Đại kết. Đây là chức sắc cao nhất trong việc quản trị hội đồng và do Ủy ban Trung ương bầu lên. Giáo sư kế nhiệm linh mục tiến sĩ Doan Sauca, một nhà thần học chính thống Rumani. Cha Sauca bắt đầu nhiệm vụ tổng thư ký hồi tháng 4 năm 2020 sau khi vị tiền nhiệm là mục sư Olaf Fixetegit thuộc giáo hội Luten Na Uy được bổ nhiệm làm giáo mục chủ tịch của giáo hội này ở Na Uy. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô sẽ nhóm đại hội lần thứ 11 tại thành phố Karlsruhe, miền Tây Nam nước Đức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của các đại biểu của các giáo hội Kitô không công giáo đến từ 140 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên từ 50 năm nay hội đồng này nhóm đại hội tại Đức. Hội đồng Đại kết nhóm đại hội cứ 6 hoặc 8 năm một lần và là thẩm quyền cao nhất. Đại hội kỳ 10 trước đây đã diễn ra hồi năm 2013 tại thành phố Uppsala, Thụy Điển. Trong dịp đại hội tại thành phố Karlsruhe tới đây, các đại biểu sẽ bầu các thành viên của Ủy ban Trung ương gồm 150 người và bầu ban chấp hành. Tin giáo hội tại Đức. Đức Thánh Cha khẳng định, chúng ta không cần giáo hội tin lành thứ hai tại Đức. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài đã nói với Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Georg Badring, Giám mục Giáo phận Liên Quốc, rằng chúng ta không cần một giáo hội tin lành thứ hai tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn được báo Civita Cattolica của dòng tên ở Đức phổ biến ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã nói với Đức Cha Badring rằng nước Đức đã có một giáo hội tin lành rất tốt và chúng ta không cần hai giáo hội tin lành tại đó. Đức Thánh Cha tiết lộ như trên khi được hỏi xem Ngài nghĩ gì về con đường công nghiệp ở Đức, một tiến trình kéo dài nhiều năm, trong đó các giám mục và giáo dân thảo luận với nhau về bốn lĩnh vực chính để cải tổ giáo hội. Đó là cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu chức thánh, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Các tham dự viên đã bỏ phiếu ủng hộ các dự thảo văn kiện kêu gọi truyền chức linh mục cho phụ nữ, chúc lành cho các cặp đồng phái, thay đổi giáo huấn của hội thánh về những hành vi đồng tính luyến ái, khiến nhiều người tố cáo nguy cơ lạc giáo và linh giáo. Giáo hội Tin lành Đức là một liên hiệp gồm 20 giáo hội địa phương gồm Luther, Cải cách và Thống nhất. Các giáo hội này vốn truyền chức mục sư và giám mục cho phụ nữ và cho phép chúc hôn cho những cặp đồng phái. Cả giáo hội Công giáo lẫn Tin lành ở Đức đều bị một làn sóng các tín hữu rời bỏ giáo hội, hơn 200.000 người trong năm ngoái 2021 và năm nay 2022, làn sóng này ngày càng gia tăng. Trả lời câu hỏi nói trên, Đức Thánh Cha kể lại với các chủ nhiệm các báo dầm tên về điều Ngài đã nói với Đức Cha bằng gì. Vấn đề nảy sinh khi con đường công nghệ đến từ những thành phần trí thức, những người chuyên gia thần học và bị ảnh hưởng nhiều do các sức ép từ bên ngoài. Có một số giáo dân, trong đó con đường công nghệ đang được phát triển với các tín hữu một cách từ từ. Đức Cha Bác Dình, đứng đầu Hội đồng Giáo mục Đức từ tháng 3 năm 2020, ngài bày tỏ sự thất vọng với Đức Giáo Hoàng Francisco trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 năm nay và nói rằng Đức Giáo Hoàng, cả trong giáo hội Công giáo, dù với tất cả những quyền bính của mình, không phải là người có thể lật ngược giáo hội từ đầu đến chân là điều chúng tôi mong muốn. Đức Cha Bác Dình đã bác bỏ những quan tâm từ phía các vị lãnh đạo Công giáo Ba Lan, Bắc Âu và Mỹ cho rằng con đường công nghị ở Đức sẽ dẫn đến lì giáo. Tin Ottawa, Canada. Một bộ trưởng liên bang Canada lo lắng về chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Canada. Bộ trưởng liên bang Canada về tương quan giữa chính quyền và các thổ dân bản xứ, ông Mark Mulley, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Canada dự kiến vào hạ tuần tháng 7 tới đây vẫn được dự chủ tiến hành, nhưng tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng là điều hết sức gây lo âu. Trong tuần lễ trước đây, phòng báo chí tòa thánh đã thông báo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan dự kiến từ ngày 2 đến 7 tháng 7 tới đây bị hoãn lại vì tình trạng đau đầu gối của Đức Thánh Cha và để công trình chữa trị của các bác sĩ hiện nay khỏi bị tàn biến. Dư luận tại Canada lo ngại cho số phận chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này, dự kiến từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 sắp tới, tại ba địa điểm là Edmonton, Quebec và Iqaluit. Hôm thứ Tư 15 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Mark Mulley bày tỏ nỗi lo âu vừa nói vì tình trạng sức khỏe mong manh của Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ đích thân tái xin lỗi vì vai trò của các tín hữu Công giáo, cụ thể là một số dòng tu trong việc quản trị các trường nội trú thổ dân trong chính sách đồng hóa của chính quyền thuộc địa Canada, gồm Anh và Pháp bấy giờ, đối với các trẻ em thổ dân. Người ta ước lượng có khoảng 150.000 trẻ em thổ dân bản xứ đã bị đưa ra khỏi bộ lạc của các em, không được liên hệ với gia đình, cắt đứt với văn hóa của các em. Trong một số trường hợp, có những vụ lạm dụng tính dục, bạo hành thể lý và có những vụ thờ ơ cầu thả trong việc chăm sóc các em. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tòa Tổng Giáo mục Sài Gòn mời gọi đóng góp quỹ tương trợ linh mục vào đại lễ Thánh Tòng. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, cha Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã có lá thư gửi đến quý cha hạt trưởng và quý cha trong toàn giáo phận về việc đóng góp quỹ tương trợ linh mục sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 tới đây, đại lễ Tính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lá thư có đoạn viết như sau. Kính quý cha, thứ Sáu, 24 tháng 6 năm 2022 là lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Theo truyền thống, ngoài lời mời gọi cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho các linh mục, Tòa Tổng Giám mục cũng kêu gọi các giáo xứ đóng góp cho phí tương trợ linh mục của Tổng Giáo phận. Vậy, vào Chủ nhật 26 tháng 6 năm 2022, xin quý cha vui lòng động viên anh chị em giáo dân quảng đại giúp đỡ để chăm lo quý cha đang làm việc phục vụ mà đau yếu, đặc biệt là quý cha đang nghỉ hưu thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Xin hết lòng cảm ơn và kính chào quý cha trong Chúa Kitô. Linh mục tổng đại diện đã ký và đóng dấu Ignacio Hồ Văn Xuân.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, việc cầu nguyện giữ một chỗ đứng quan trọng trong đời sống tâm linh. Theo quan niệm Kitô giáo, sống đời tâm linh là sống kết hiệp với Thiên Chúa, ngoan ngoãn để cho Thánh Linh hướng dẫn. Hiểu như vậy, việc cầu nguyện không chỉ là một phương thế để nuôi dưỡng đời sống tâm linh, mà còn là đích điểm của hành trình tâm linh nữa. Khi con người sống trong trạng thái hòa đồng với Thiên Chúa về tư tưởng và ước muốn. Vì thế, không thiếu tác giả, chẳng hạn như Thánh Teresa Avila, đo lường mức độ tiến triển đời sống tâm linh dựa trên cấp độ cầu nguyện. Trong loạt bài này, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn về lịch sử kinh nguyện Kitô giáo với sự tiến triển của các hình thức trải qua các thời đại, cũng như những học thuyết về cầu nguyện. Chúng ta sẽ tìm hiểu kinh nghiệm cầu nguyện của các tín hữu trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Chúng ta học hỏi giáo huấn về sự cầu nguyện nơi Đức Kitô và các thánh tông đồ. Chúng ta sẽ nghiên cứu ý nghĩa của những kinh nguyện vốn được thực hành trong hội thánh. Chúng ta sẽ lưu ý đến hai khía cạnh đạo lý và thực hành. Học hỏi thần học cầu nguyện từ những kinh nghiệm cầu nguyện của dân Chúa. Nội dung đề tài này gồm hai phần chính. Phần thứ nhất mang tính cách lịch sử, tìm hiểu kinh nghiệm cầu nguyện cũng như giáo huấn về cầu nguyện trong Kinh Thánh và lịch sử giáo hội. Trước tiên, chúng ta sẽ khảo sát tư tưởng Kinh Thánh. Mặc dù trung tâm của kinh nguyện Kitô giáo là chính Đức Giêsu, mẫu gương và thầy dạy cho chúng ta, như được thuật lại trong các sách Tin Mừng, nhưng Đức Giêsu đã cầu nguyện dựa theo một truyền thống lâu đời của dân Do Thái. Vì thế, chúng ta cần phải bắt đầu với thời Cựu Ước, nơi mà chúng ta học hỏi nhiều tấm gương cầu nguyện và nơi mà giáo hội tiếp nhận một thủ bản kinh nguyện là Bộ Thánh Bình. Tiếp đó, chúng ta theo dõi đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu cũng như những lời giáo huấn của Người về việc cầu nguyện, bao gồm cả tâm tình lẫn công thức phát biểu. Ngoài ra, những sách Tân Ước còn cung cấp cho chúng ta nhiều kinh nghiệm cầu nguyện của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi dưới sự hướng dẫn của các thánh tông đồ, đặc biệt qua các lá thư của Thánh Phaolô. Tiếp đó, chúng ta bước sang lịch sử giáo hội với những khuynh hướng và khuôn mặt nổi bật trải qua ba thời kỳ chính: giáo phụ, trung đại và cận đại. Thời giáo phụ là giai đoạn thành hình các nghi điển phụng vụ cũng như các sách huấn giáo về cầu nguyện. Thời trung đại là giai đoạn suy tư về các hình thức cầu nguyện với thần học kinh điển. Một nét đặc trưng của thời cận đại là đề cao hình thức tâm nguyện hơn là phụng vụ. Công đồng Vaticano thứ hai đã muốn dành cho phụng vụ một chỗ đứng hàng đầu trong đời sống của giáo hội cũng như của mỗi tín hữu. Các văn kiện tòa thánh xuất bản sau công đồng tìm cách dung hòa các hình thức cầu nguyện, cộng đoàn và cá nhân, phụng vụ và đạo đức. Phần thứ hai, đúc kết những dữ kiện lịch sử, phân tích thần học và ý nghĩa của những hình thức cầu nguyện chính của Kitô giáo, như dấu thánh giá và kinh lạy cha, kinh nguyện phụng vụ, đặc biệt là phụng vụ thánh thể và phụng vụ giờ kinh, cầu nguyện riêng tư với sách thánh, những kinh nguyện của lòng đạo đức bình dân, điển hình là kinh Mân Côi. Qua lược đồ trên đây, quý vị và các bạn có thể nhận thấy rằng chúng tôi tập trung vào sự cầu nguyện Kitô giáo và đối chiếu với truyền thống cựu ước khi cần. Khuôn khổ của đề tài không cho phép đi sâu vào truyền thống của các tôn giáo khác. Dù biết rằng, xét về thần học, những lời cầu nguyện chân chính từ nơi bất cứ tôn giáo nào cũng đều do Thánh Linh gợi lên, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhìn nhận trong thông điệp Dominum et Vivi Ficantem số 65 và Redemptoris Missio số 29. Lập luận này dựa trên đoạn văn của Thánh Phaolô: Thánh Linh giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Linh cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên rít khôn tả. Roma chương 8 câu 26. Nếu như chúng ta cần Thánh Linh đến giúp để cầu nguyện đúng cách, thì cũng có thể nói ngược lại rằng, ở đâu có lời nguyện chân chính, thì ở đấy phải nhìn nhận tác động của Thánh Linh. Đó là chưa kể ảnh hưởng kinh nghiệm cầu nguyện của các tôn giáo khác đối với vài tác giả Kitô giáo. Mặc dù loạt bài này mang tính chất nghiên cứu, nặng về lý thuyết, nhưng chúng tôi hy vọng cũng giúp ích cho ai đang tìm một phương thế để cầu nguyện. Thật vậy, dù ai đã có kinh nghiệm cầu nguyện lâu dài chăng nữa, thì vẫn còn cảm thấy cần thốt lên: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Giờ đây, chúng ta bắt đầu với phần thứ nhất, lịch sử cầu nguyện Kitô giáo. Trong phần đầu của đề tài này, chúng ta sẽ đảo qua lịch sử việc cầu nguyện Kitô giáo, khởi đầu từ Kinh Thánh và tiếp nối qua lịch sử giáo hội. Kinh Thánh không chỉ chứa được những giáo huấn về việc cầu nguyện, mà còn để lại nhiều tấm gương của những tín hữu cầu nguyện cùng với những lời cầu nguyện. Thực vậy, Kinh Thánh không phải là một kho sấm ký từ trời ban xuống, nhưng là một thứ nhật ký vừa ghi lại lời Chúa nói với con người, vừa ghi lại những tâm tình của con người đối với Thiên Chúa. Nói khác đi, các tín hữu có thể tìm thấy trong Kinh Thánh không những giáo huấn về cầu nguyện, mà còn cả một bộ sách kinh nguyện nữa. Chúng ta sẽ có dịp nhận thấy điều này trong ba chương sắp tới. Chương thứ nhất bàn về cựu ước, chương thứ hai chú trọng vào Đức Kitô, chương thứ ba được dành cho giáo hội vào thời các tông đồ. Chương 1, thời cựu ước. Trước hết, chúng ta rảo qua những chứng nhân về đời sống cầu nguyện trong thời cựu ước. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu bộ Thánh Vịnh, một tuyển tập lời kinh vẫn còn được giáo hội sử dụng trong phụng vụ. Trong phần kết luận, chúng ta sẽ rút ra vài nhận xét. Mục 1, các chứng nhân. Lịch sử dân Thiên Chúa trong cựu ước có thể phân ra ba thời kỳ: thời trước các ngôn sứ, thời các ngôn sứ và thời lưu đày. Thời kỳ thứ nhất kéo dài từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, bao gồm giai đoạn các tổ phụ, cuộc xuất hành, các thủ lãnh và giai đoạn đầu của thời quân chủ, được ghi lại nơi các sách Ngũ Thư, Giô-suê, thủ lãnh, Samuel. Thời kỳ thứ hai kéo dài từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 6, nghĩa là suốt thời quân chủ, với những dữ kiện được thuật lại nơi các sách các vua và các ngôn sứ. Thời kỳ thứ ba được tính từ thời Lưu Đày cho đến đầu công nguyên, trên dưới năm thế kỷ, với tài liệu được cung cấp trong sách các ngôn sứ hậu Lưu Đày, các sách sử biên niên Ezra và Nehemiah và các sách khôn ngoan. Chúng ta hãy cùng nhau rảo qua những kinh nghiệm cầu nguyện của mỗi thời kỳ. 1. Từ thời các tổ phụ đến thời quân chủ. Những chương đầu tiên của Kinh Thánh đã thuật lại cuộc đối thoại thân tình giữa Thiên Chúa với Nguyên Tổ nhân loại. Dưới thể văn nhân hình, tác giả sách Sáng Thế diễn tả tình thân mật dưới hình ảnh của một cuộc đi dạo trong vườn mỗi buổi chiều, lúc mát trời, gió hiu hiu thổi. Tiếc rằng, vì phạm tội cưỡng lại lệnh Chúa, cho nên Nguyên Tổ đã trốn tránh Ngài. Dầu vậy, Thiên Chúa không bỏ rơi con người tội lỗi. Đối lại, con người vẫn cảm thấy cần được Ngài chăm sóc, che chở. Ở chương 4 sách Sáng Thế, chúng ta gặp thấy những mẫu kinh nguyện vào thời nguyên sơ của nhân loại. Ông Ca-in tuy đã phạm tội giết em mình, nhưng trước mối lo sợ cho tính mạng, vẫn không ngần ngại kêu xin Chúa che chở. Hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Đây, hôm nay, Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Sáng Thế chương 4 câu 13 đến câu 14. Lời van xin của ông đã được chấp nhận. Chúa hứa sẽ bảo vệ ông. Ở cuối chương 4, chúng ta gặp thấy lời hân hoan và tạ ơn của bà Eva sau khi sinh đứa con thứ ba. Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay cho Abel, vì Ca-in đã giết nó. Sáng Thế chương 4 câu 25. Dù sao, kể từ ông Abraham trở đi, ta thấy cuộc đối thoại tăng lên về lượng cũng như về phẩm. Mục học hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài Nối kết công lý với tình thương. Trong giáo huấn xã hội Công giáo, công lý giữ một vai trò quan trọng trong sứ vụ rao giảng tin mừng. Tuy nhiên, theo quan điểm Kitô giáo, công lý có tương quan rất chặt chẽ với tình yêu. Không thể có yêu thương đích thực nếu thiếu vắng công lý. Nhưng vắng bóng tình thương, công lý sẽ trở thành lạnh lùng, chai cứng, thiếu sinh khí và thiếu con tim. Nó chỉ là một thứ công lý chết chứ chưa trở thành miền đất sống cho con người. Chính trong ý nghĩa đó mà Thượng Hội đồng các giám mục về công lý trong thế giới hôm nay đã xác quyết. Không thể tách rời công lý và tình yêu Kitô giáo đối với tha nhân. Bởi vì tình yêu bao hàm một đòi hỏi tuyệt đối về công lý, nghĩa là việc nhìn nhận phẩm giá con người và những quyền lợi của tha nhân. Đồng thời, công lý chỉ đạt tới sự viên mãn nội tại trong tình yêu. Với xác tín rằng mỗi người đích thực là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình và em của Đức Kitô, Kitô hữu nhìn thấy trong mỗi người hình ảnh của Thiên Chúa. Yêu sách tuyệt đối về công lý cũng như về tình yêu là chính yêu sách của Thiên Chúa. Với niềm chắc chắn đó, giáo hội tận lực tranh đấu cho công lý, nhưng không bao giờ dừng lại ở công lý. Trái lại, giáo hội luôn mời gọi con người can đảm đi xa hơn công lý để vươn tới nguồn suối đích thực của nó là tình yêu thương, lòng nhân ái, từ bi và tha thứ. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã diễn tả một cách sâu sắc mối tương quan sinh tử giữa công lý và tình thương như sau. Lòng thương xót tích cực theo một nghĩa nào đó là suối nguồn sâu xa nhất làm phát sinh công lý. Nếu công lý tự nó thích hợp cho việc phân xử giữa người với người liên quan tới hành động phân phối của cải vật chất một cách công bằng, thì tình yêu và chỉ có tình yêu mới có thể trao trả con người về lại với chính mình. Lòng thương xót thực sự Kitô giáo, theo một nghĩa nào đó, cũng là hiện thân hoàn toàn nhất của bình đẳng giữa người với người, và do đó cũng là hiện thân hoàn toàn nhất của công lý. Vì trong lĩnh vực riêng của nó, công lý cũng nhắm tới cùng một kết quả như thế. Tuy nhiên, bình đẳng do công lý mang lại chỉ giới hạn ở lĩnh vực của cải vật chất bên ngoài. Còn tình yêu và lòng thương xót lại giúp con người có thể gặp gỡ nhau nơi giá trị cao cả là chính con người, với phẩm giá riêng của mỗi người. Trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 1998, một lần nữa, Ngài đề cập đến mối tương quan đặc biệt này. Công lý vừa là một nhân đức luân lý, vừa là một khái niệm pháp lý. Đôi khi, nó được diễn tả như một người mắt bịt kín. Thật ra, nhiệm vụ riêng của công lý là sáng suốt và tỉnh táo để đảm bảo sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ, khuyến khích sự chia sẻ đồng đều các trách nhiệm và phúc lợi. Công lý phục hồi chứ không phá hủy, đưa tới hòa giải thay vì trả thù. Xét cho kỹ, ở chiều sâu của nó, công lý bén rễ trong tình yêu mà lòng thương xót là một biểu hiện có ý nghĩa. Vì thế, khi công lý tách rời khỏi lòng khoan dung, sẽ trở thành lạnh lùng và độc ác. Ròng rã hơn 20 năm trường, Đức Gioan Phaolô thứ hai không ngừng tranh đấu cho nền hòa bình thế giới. Ngài tổ chức những buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại Assisi. Cũng chính Ngài đã đưa ra sáng kiến ăn chay vì hòa bình năm 1986, ăn chay để giải trừ võ khí nguyên tử. Ngày 10 tháng Giêng năm 1993 và ngày 21 tháng Giêng năm 1994, Ngài tổ chức ăn chay cho hòa bình tại Bosnia. Ngày 14 tháng 12 năm 2001, sau biến cố ngày 11 tháng 9 và trùng hợp với lễ Ramadan của Hồi giáo, ăn chay để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2002 mang một ý nghĩa rất thâm thúy giữa khung cảnh chết chóc, đau thương, căm thù và uất hận bừng bừng dâng cao ở nhiều nơi, đặc biệt ở Hoa Kỳ, vì biến cố ngày 11 tháng 9. Đức Gioan Phaolô thứ hai khẳng khái nói lên tiếng nói của niềm tin và lòng nhân ái. Không có hòa bình nếu thiếu công lý, cũng chẳng có công lý nếu vắng bóng thứ tha. Đó là điều chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả những ai đang nắm vận mệnh cộng đồng nhân loại, để làm sao trong những quyết định trọng đại và khó khăn, luôn để ánh sáng chân lý hướng dẫn, hầu mang lại lợi ích cho con người. Vào thời điểm đó, trên diễn đàn thế giới, vấn đề chiến tranh Iraq ngày càng trở nên sôi bỏng. Lập trường của Hoa Kỳ thật dứt khoát và quyết liệt, cũng như Al-Qaeda, Saddam Hussein thách thức đạo đức. Chốt thế tên bạo tặc chính là đạo đức. Với nguyên tắc đạo đức này, Tổng thống George Bush nhất quyết chủ trương đánh Iraq. Đức Gioan Phaolô thứ hai vẫn là người kiên cường nhất trong việc tranh đấu cho một giải pháp hòa bình và thẳng thắn kết án chiến tranh. Ngài không ngần ngại gửi đặc sứ sang Baghdad để đề nghị một giải pháp hòa bình, đồng thời kêu gọi Iraq thi hành nghiêm chỉnh nghị quyết 1441 của Liên Hiệp Quốc. Vỏn vẹn trong 3 tuần lễ, Ngài đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Fischer của Đức, Phó Thủ tướng Aziz của Iraq, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, Thủ tướng Tony Blair của Anh, Thủ tướng Anna của Tây Ban Nha, Phó Chủ tịch Quốc hội của Iran, Thủ tướng Berlusconi của Ý, và cử Hồng Y Pio Langhi đi Washington để trao một sứ điệp cho Tổng thống George Bush. Ngỏ lời với các tín hữu vào giờ kinh truyền tin, Ngài dõng dạc tuyên bố, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ để cho tương lai của nhân loại được bảo vệ bằng khủng bố và bằng logic của chiến tranh. Theo Ngài, nhiệm vụ của tất cả các tín đồ, bất chấp thuộc tôn giáo nào, là phải thâm tín rằng, không bao giờ chúng ta có hạnh phúc khi nhóm này chống lại nhóm kia. Đối diện với hiểm họa chiến tranh có thể tàn phá miền Cận Đông, làm gia tăng những căng thẳng hiện hữu trên thế giới, và có nguy cơ tạo ra xung đột tôn giáo. Ngài tuyên bố chọn ngày 5 tháng 3 làm ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nhưng chiến tranh Iraq đã bùng nổ, bất chấp những cố gắng không mệt mỏi của Đức Gioan Phaolô thứ hai. Và mặc dù chưa ai tìm thấy vũ khí tiêu diệt hàng loạt ở đất nước khốn khổ đó, có điều biết chắc là tại Iraq máu vẫn đổ và số người chết vì chiến tranh vẫn tiếp tục tăng. Nhiều người đã chất vấn Tổng thống Bush và cựu Thủ tướng Blair về lý do đánh Iraq, phải chăng các ông đã đánh lừa dư luận? Điều biết chắc là người kế nhiệm George Bush, Tổng thống Obama, đang tìm cách rút quân đội Mỹ ra khỏi Iraq càng sớm càng tốt. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này tới đây xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
mang kính màu gì, thấy đời là màu như thế. Không mang kính tình yêu, nhìn anh em toàn sai lỗi. Không có lòng thương người, là con dễ dàng kết tội. Mang danh là con chúa, mà sao con chẳng có tình ai. Xin cho con mang đầy tình chúa, trong nghĩ suy lời nói việc làm. Để mỗi lần gặp gỡ anh em, con thấy được bao nhiêu điều tốt. Một màu đen tối, nhưng cũng Chúa từ trên thầm từ nhìn mỗi người bằng thương mến mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu trên mạng xã hội có đăng một câu chuyện rất đẹp xảy ra ở nước Mỹ. Chuyện kể về một người đàn ông vô gia cư 55 tuổi, tên là Billy Ray Harris, ngồi xin ăn ở đầu đường Kansas thuộc tiểu bang Missouri, miền trung nước Mỹ. Hôm đó, một cô gái tên là Sarah Darling đi ngang qua đã cho vào cái ly của ông một ít tiền và vô tình đánh rơi chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay vào trong ly. Sau đó, khi ông Billy lấy tiền trong ly ra, thì nhìn thấy chiếc nhẫn. Ông đem đến tiệm kim hoàn và được biết giá trị của chiếc nhẫn là $4,000. Mặc dù đó là một số tiền lớn đối với ông, nhưng ông vẫn quyết định đem trả chiếc nhẫn ấy cho người tốt bụng đã đánh rơi. Ông trở lại ngồi ăn xin ở chỗ cũ, và sau nhiều ngày tìm kiếm, cô Sarah đã quay lại gặp ông. Cô vui mừng nhận lại chiếc nhẫn đính hôn quý giá của mình và đăng tải câu chuyện về lòng tốt của ông Billy để kêu gọi những nhà hảo tâm quyên tiền giúp đỡ ông. Rất nhiều người đã xúc động vì lòng trung thực của một người ăn xin, nên chỉ trong 3 tháng, Sarah đã quyên góp được gần $190,000 giúp ông Billy mua được một căn nhà nho nhỏ. Nhờ vậy mà ông thoát khỏi cảnh cô gia cư và bắt đầu cuộc sống mới. Vận may của ông Billy chưa dừng lại ở đó. Nhờ truyền thông đưa tin, người chị mà ông Billy đã thất lạc 16 năm qua, nhìn thấy ảnh ông trên TV, đã nhận ra ông và tìm gặp lại ông. Người ta gọi rằng, đây là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, nói về phần thưởng dành cho những người vượt thắng cám dỗ và thách đố về lòng tham trong cuộc sống hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, sự tham lam những gì thuộc về người khác là nguyên nhân khiến con người sa vào con đường tội lỗi. Đây là một thách đố và cũng là một thực trạng hiện sinh trong đời sống của con người ở mọi thời đại. Chúng ta thấy được điều này trong Kinh Thánh Cựu Ước, nơi một mảng tối trong cuộc đời của vua David. Đó là một lần khi đi dạo trên sân thượng của ngôi đền mình ở, vua David đã nhìn thấy và thèm muốn vợ của người đàn ông khác. Thế là ông đã phạm phải hai trọng tội, đó là cố ý ngoại tình và lên kế hoạch khiến cho chồng của người phụ nữ đó tử trận để chiếm đoạt người phụ nữ đó. Ngày hôm nay, lòng tham và ước muốn chiếm hữu những thứ thuộc quyền sở hữu của người khác cũng khiến cho nhiều người phạm phải những tội ác tày trời. Kẻ tham lam của cải người khác thì lên kế hoạch trộm cướp, thậm chí giết luôn người sở hữu những của cải đó. Người tham lam mơ ước vợ hay chồng của người khác thì lập kế hoạch ngoại tình và đánh mất đi hạnh phúc của chính gia đình mình. Nếu như sự tham lam những gì thuộc về người khác làm cho con người dễ đi vào con đường lầm lạc, thì việc tuân thủ sự công bằng và tôn trọng những gì thuộc về người khác là một phương thế giúp con người sống bình an và thanh thoát trước mọi cám dỗ của vật chất. Ngay từ khi bắt đầu những bài học đầu tiên về niềm tin và việc sống đạo của mình, người Công giáo chúng ta đã được học biết về 10 điều răn của Chúa, trong đó có điều răn thứ 10 là chớ tham của người. Đây là một trong 10 điều răn mà Chúa đã phán truyền cho ông Mô-sê trên núi Sinai để giúp dân Chúa thực thi bổn phận của mình đối với Chúa và tha nhân. Điều răn ấy dạy rằng, ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Giữa một thế giới mà vật chất đang lên ngôi, sự chênh lệch giàu nghèo quá rõ rệt, thì việc chớ tham của người là điều không dễ thực hiện. Ước mơ có được nhiều tiền, có căn nhà sang trọng, có cô vợ xinh đẹp hay tấm chồng giỏi giang như người này người nọ, nhen nhúm trong suy nghĩ của con người là điều không có gì lạ lạ. Khi điều hằng ước ao ấy rơi vào tay của mình, người ta dễ có xu hướng cho rằng trời cho ai nấy hưởng và nghiễm nhiên chiếm giữ. Vậy mà, người đàn ông nghèo trong câu chuyện bên trên lại không hành xử như vậy. Khi cầm trên tay chiếc nhẫn quý giá của người khác, ông chân nhận vật ấy không phải là của mình và tìm cách trao trả lại cho chủ nhân của nó. Cách hành xử rất cơ bản, trung thực và cao đẹp ấy đã lay động trái tim của nhiều người, nên người đàn ông trung thực ấy đã nhận được nhiều sự trợ giúp về vật chất lẫn tinh thần. Cũng từ đó, niềm vui và sự sung túc đã đến với cuộc đời của ông. Chúng ta cầu xin Chúa thanh lọc và thánh hóa những ước muốn của chúng ta, để chúng ta không còn những ước muốn và lòng tham đối với những gì thuộc về người khác, nhưng luôn sống trong tâm tình tạ ơn Chúa về những điều tốt lành mà người đã ban tặng cho chúng ta. Lạy Chúa, Chúa yêu thương tất cả chúng con và ban cho mỗi người chúng con những ơn lành khác nhau. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa về những gì mình có và tôn trọng những gì thuộc về người khác. Amen.
Con mang lỗi tội nhiều, Chúa hàng ngàn đời yêu dấu. Yêu nên chết khổ đau, đôi cao loang nhuộm dòng máu. Nhưng Chúa chẳng kết tội, mà xin xóa tội muôn người. Khi yêu là như thế, là lưu tâm mở lối gọi về. Xin cho con mang đầy tình Chúa trong nghĩ suy lời nói việc làm. Để mỗi lần gặp gỡ anh em, con thấy được bao nhiêu điều tốt. Đừng để con mang lòng em tị, nhìn anh em một màu đen tối. Nhưng cũng Chúa từ trên thập tự, nhìn mỗi người bằng thương mến mà thôi. Tin yêu Chúa thật lòng, đón nhận Ngài là lẽ sống. Con không trách hơn ai, dù cho tâm hồn tê tái. Vui chấp nhận gian khổ, để dâng Chúa lòng tôn thờ. Luôn nương tựa nơi Chúa, chẳng mưu toan tìm cách hơn thua.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.